Shop Phục Long LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 10 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tranh chiến cùng Chúa và dân Ngài. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta đã nhớ rằng ở trong Daniel đoạn 11 chúng ta bắt đầu với vua phương Nam và vua phương Bắc. Đúng không? Vua phương Bắc đại diện cho nước gì? Nước Syri. Nhớ nhà cái trong cái vùng đó bắt đầu là Daniel đoạn 11 là bắt đầu cái thời kỳ không phải là còn Medo-Persia nữa, nhưng là Hy Lạp. Mà không chỉ Hy Lạp, trong bốn tướng quân chỉ còn có hai tướng quân Seleucus và Ptolemy. Seleucus cai trị ở Syria miền Bắc và Ptolemy cai trị ở phu viên Nam, ở miền Nam. Và chính giữa của hai nước này là nước nào? Nước Do Thái, gọi bằng miền Vinh Hiển. À, xin lỗi, cái miền Bắc Vinh Hiển mà đã đề cập đến. Cho nên chúng ta thấy điều đó, cho nên hôm nay chúng ta sẽ đề cập một cái bài kế tiếp là Tranh chiến cùng Chúa và dân Ngài. Quý vị còn nhớ là tuần trước chúng ta đã thấy rằng á, là khi mà Ai Cập mà thấy thua đó, là chuẩn bị mất nước á, thì công chúa tên là Cleopatra nhờ ai tới giúp đỡ? Nhờ Caesar, Julius Caesar là nước La Mã tới giúp đỡ. Mà nước nhỏ, quý vị biết mà nước nhỏ mà nhờ nước lớn giúp đỡ đó thì nước nhóm nó cũng xâm chiếm luôn. Cho nên La Mã tính xâm chiếm không giữ miền Ai Cập mà đánh lên ở vùng Syria, xâm chiếm hết những cái vùng đất bên đó. Và quý vị thấy cái vùng đất đó là trong cái thời kỳ đó là khoảng những thế kỷ thứ hai hay thứ nhất trước Chúa đó, là La Mã đã cai trị hết cái vùng địa Trung Hải, giống như là bên Âu Châu và vân vân bên Trung Đông. Đó là La Mã đã cai trị. Nhưng sau một thời gian á, thì chúng ta đã học trong Daniel đoạn 11 đó, thì nước La Mã cũng không đứng vững vì Kinh Thánh đã nói trước rồi. Và nước La Mã đó không chỉ vậy nữa, nội bộ đã xâm chiếm với nhau, quý vị nhớ không? Julius Caesar đã thương công chúa Cleopatra, sau đó Julius Caesar bị giết tại nghị viện. Anthony, Mark Anthony sau đó thương công chúa, cho nên qua bên Ai Cập và đánh chung với La Mã. Cho nên nhiều nội bộ đã xảy ra, mở đường cho gọi bằng là dân mọi rợ. Chúng ta chữ dân mọi rợ mình nghe cũng kỳ, nhưng mà dịch ra tiếng Anh là barbarian. Nó tuốt lút cái từ ở bên miền đông bên đây Babylon, nó xâm chiếm xuống cái vùng đất miền Vinh Hiển của Chúa cũng như là ở La Mã. Cho nên nó đã đánh vào đế quốc La Mã. Cho nên ông vua Constantine, ông mới thấy rằng là thôi mình không còn đứng tại La Mã nữa. Là trong cái bản đồ ký tiếp chúng ta thấy á, là không còn đứng ở La Mã là Rome nữa. Bắt đầu mới dời thành phố mình qua bên Constantinople. Khi mà ông dời qua chuyện gì xảy ra? Sau khi vua Constantine dời kinh đô về Constantinople vào năm 330 sau Chúa và nhường chỗ cho giáo hoàng lên nắm quyền hành La Mã, thì đế quốc bắt đầu suy sụp. Có nghĩa là dời đi rồi, đế quốc La Mã không còn là một đế quốc cường thịnh nữa, bây giờ bắt đầu mới suy sụp. Thì lúc đó nhường lại cái chức cho giáo hoàng, những người bishop của giáo hội công giáo La Mã để điều hành nước La Mã. Cho nên chúng ta đã thấy điều đó. Đó là chúng ta chấm dứt kỳ trước. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo ở trong Daniel đoạn 11 câu số 30 để chúng ta thấy. Khi mà chúng ta tới cái phần thứ 3 của Daniel đoạn 11 câu 30 đó, thì chúng ta thấy rằng là nước La Mã bắt đầu nó bành trướng. Nước La Mã đây không phải là chúng ta nói một cái nước nói về chính trị, chúng ta nói về là tôn giáo nữa. Những nước kia chúng ta thấy nói về chính trị mà thôi, đúng không? Daniel đoạn 11 chúng ta thấy là Babylon, Medo-Persia, Hy Lạp, La Mã nói về chính trị. Tới Daniel đoạn 7 chúng ta cũng thấy là con gấu, rồi con gì nữa? Xin lỗi, con sư tử, con gấu, con beo và con thú dữ cũng nói về chính trị. Chúng thấy đi tới con dê đực, con chiên đực, bắt đầu nói về vấn đề mà thánh chiến. Cho nên chúng ta bước vào cái phần này rồi đó, là La Mã đã mất rồi. Nhưng mà ai điều hành La Mã bây giờ? Là giáo hoàng tổ chức và tôn giáo điều hành bởi cái tôn giáo. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói rằng vua đạo gì đó thì nước đạo đó. Quý vị nhớ không? Ngày xưa chúng ta trong cái nguồn gốc người và người người bên Trung Quốc cũng vậy nữa. Khi mà ông vua mà tên gì là bắt họ gì, bắt mọi người cũng giống nhau hết. Hồng vua Nguyễn, Nguyễn hết, Trăng Trăng hết. Cho nên tôn giáo cũng vậy nữa, lên thành tôn giáo là bắt ai cũng thờ cũng hết. Cho nên bây giờ vua chúa ở trong cái thời La Mã đó là đạo chúa, cho nên bắt ai cũng theo chúa. Cho nên cái đó là bắt bành trướng. Thì bây giờ chúng ta bước vào Đen Đen đoạn 11 câu số 30. Vì cái này sự khó khăn của La Mã lúc này. Vì những tàu ở Kít Tim sẽ đến nghịch cùng người, người là La Mã, cho nên người sẽ lo buồn và trở về. Họ không xâm chiếm được nữa. Tiếp theo, người sẽ tức giận, nghịch cùng giao ước thánh và làm theo ý mình. Họ tức giận vô cùng. Và bắt đầu là quân La Mã bắt đầu mới thua trận. Bây giờ lúc mà thua trận chuyện gì xảy ra? Các màn ảnh kế tiếp chúng ta thấy rằng chiến hạm của La Mã đã hai lần bị tướng Genseric hủy diệt. Rồi đến năm 455 sau Chúa, chúng vào La Mã cướp phá tan tành. Chuyện nó đã xảy ra theo lịch sử. Nếu quý vị theo đó là quý vị thấy là cái dân La Mã bị nước nào bị chống nghịch là dân Vandals. Thưa quý vị, nói về tôn giáo đó, chúng ta thấy tại sao một tôn giáo chia năm xẻ bảy, tại vì mỗi nhóm nó tin cách khác nhau. Ở trong thời đó khi mà giáo hoàng La Mã lên điều hành á, thì họ điều hành theo một phương pháp, cho nên một số người không đồng ý dùng chính trị để đàn áp dân theo đạo, thì một số người tách ra. Cho nên một số quý vị mà đi theo lịch sử chúng ta thấy rằng á, là một số tách ra đi vào miền Á Châu, chẳng hạn là chúng ta nghe tên là chính thống giáo không? Có nghe Orthodox không? Orthodox nghe chưa? Là chính thống giáo nó qua bên Á Châu. Và cho nên chúng ta thấy những nước ở bên chẳng hạn là bên Nga chính thống giáo rất nhiều, vân vân. Một số tách ra, còn một số còn lại ở trong miền đất của La Mã vẫn không theo cái chính thể đó, bắt đầu mới xâm chiếm. Cho nên chiến đấu nó mới xảy ra. Bây giờ chúng ta nói người La Mã này không còn người thuộc về điều hành bởi Caesar nữa, nhưng mà điều hành bởi tôn giáo. Quý vị theo dõi chưa? Bây giờ kế tiếp chúng ta đọc cái đồng Daniel đoạn 11 câu số 31. Những quân lính của người mộ sẽ, những của người mộ sẽ dấy lên làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cắt của lễ thiêu hàng dân. Đây là chúng ta thấy làm sao? Đề cập đến những cái gì? Những cái lễ của dân sự của Chúa và lập sự gớm ghiếc ra làm sự hoang vu. Cái cụm từ này nó chẳng khác gì trong những cái cụm từ mà chúng ta đã thấy trong Daniel đoạn 9 và đoạn 10 và hoặc là đoạn 8 nữa. Cho nên nó bắt đầu nó liên quan, bây giờ mới bắt đầu mới xâm chiếm đến cái miền đất thánh của Chúa đây. Cho nên dẹp hết những cái gì mà người xưa dân sự của Chúa đã làm. Ở trong câu kinh thánh kế tiếp, ở trong Daniel đoạn 11 câu số 32, người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giáo ước. Ai nghịch cùng giáo ước? Đó là người, là chúng ta là La Mã hay là giáo hoàng La Mã. Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ làm. Cho nên họ không buông theo, không buông theo những người đó. Để tôi đọc một số lịch sử chúng ta thấy đây. Satan thường dùng những lời nịnh hót để đạt mục đích mình. Giáo hoàng dùng những lời nịnh hót để dỗ dành những người nghịch cùng giao ước. Quý vị bắt bớ những người mà đi theo giáo của Chúa đó. Năm vào năm 533 sau Chúa, vua Justinian muốn khai chiến cùng với Vandals, tại vì dân Vandals không theo cái khối tổ chức của giáo hoàng La Mã, và muốn được giáo hoàng La Mã chấp nhận và hợp tác, nên cũng dùng những lời nịnh hót và xưng tụng người là giáo chủ của tất cả các hội thánh và là người sửa trị các nhóm theo dị giáo. Có nghĩa là cho Vandals là một số dị giáo, cho nên họ bắt đầu mới ra tiêu diệt. Dân Iranian Goth bị đạo quân của giáo hoàng tiêu diệt vào năm 538 sau Chúa. Đây là khởi điểm của thời kỳ tiên tri 1260 năm mà chúng ta đã học đến, bắt đầu từ 538 cho tới 1798. Đó là chính thể của hệ thống của giáo hoàng La Mã bắt đầu tổ chức bành trướng. Daniel đoạn 11 câu số 32, xin lỗi 33. Những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm và bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cướp bóc lâu ngày. Có nghĩa là bắt đầu á là họ tranh chiến cùng với dân sự của Đức Chúa Trời. Tôi tạm ngưng ở đây, tôi xin giải thích cho quý vị ở đây. là chúng ta thấy rằng trong Daniel đoạn 2 là nói bốn đế quốc, phải không? Đoạn 7 nói về bốn đế quốc mà với giới thiệu cái sừng nhỏ, đúng không? Rồi tới bắt đầu Daniel đoạn 8 cũng nói về những cái đế quốc sau cùng và bắt đầu nói sừng nhỏ và đi chi tiết hơn nữa. Ý mà tôi muốn nói rằng cho quý vị đây là những đế quốc đó dấy lên và sụp đổ, và cái sừng nhỏ được giới thiệu cũng dấy lên rồi cũng sẽ sụp đổ. Khi mà chúng ta đến đoạn 11 đó, chúng ta không thể nào là cái này nó hoàn toàn khác với những đoạn khác. Nó cũng liên tục nhưng mà nó tiếp theo và nó đi chi tiết hơn. Tại vì có thể chúng ta không hiểu là tại vì chúng ta chưa hiểu lịch sử, cho nên khi mà chúng ta hiểu về lịch sử rồi đó, chúng ta thấy Daniel đoạn 11 nó đi rất chi tiết về cái tổ chức của La Mã đã được dấy lên, sau đó chia ra rồi xâm chiếm. Cho nên trong đoạn 11 rất nhiều chi tiết mà sáng hôm nay tôi không có thời giờ mà đi chi tiết. Quý vị có thể lấy bài học về nói vấn đề chi tiết. Cho nên Daniel đoạn 11 là chúng ta thấy rằng bây giờ một số người đã bị bắt bớ là như thế nào. Chúng ta thấy một số màn ảnh như thế này. Ở trong cái thời kỳ hắc ám, họ đã bị bắt bớ, dân sự Chúa bị bắt bớ và bị tiêu diệt. Có nghĩa là ai theo không theo cái tổ chức của Hội Thánh là thường thường bị tiêu diệt. Nhưng thường chúng ta thấy tổ chức rất tốt, tại sao bị tiêu diệt? Tại vì đi khác ngoài cái tổ chức. Cho nên đôi khi tôn giáo đều rất tốt, mà chúng ta có một tổ chức, sau đó chúng ta dùng những cái phương pháp để đàn áp người khác, tại vì họ không theo phương pháp của mình. Quý vị nhớ không? Chúa kêu gọi chúng ta theo Chúa bằng gì? Bằng cái quyền lựa chọn của mình, chứ không phải bằng bắt bớ, đúng không? Chúng ta không có ép người khác theo Chúa được. Quý vị có thể ép người khác theo Chúa được không? Không. Chúng ta không ép. Cho nên bao dù Hội Thánh của Chúa đúng đi nữa, không thể ép những người khác theo Chúa. Chúng ta chỉ mời, giống như Chúa nói, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta thì hãy vào. Chúa muốn mời chúng ta. Cho nên một số người mới không theo cái tổ chức, cho nên họ bị bắt bớ và họ bị sợ hãi. Trong thời đó cấm đọc Kinh Thánh, quý vị biết không? Họ cầm Kinh Thánh lên cấm đọc Kinh Thánh. Tại vì cho rằng nếu con người mà đọc Kinh Thánh mà không hiểu là dễ bị quỷ ám, hay là dễ hiểu sai lầm. Có đúng không? Đôi khi chúng ta không hiểu Kinh Thánh và chúng ta đọc rồi chúng ta nghĩ này điều đúng, bắt đầu chúng ta đi sai lầm. Đúng, cái điều đó rất đúng. Nhưng mà không thể nào là chúng ta không cho người khác đọc Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh viết cho bao nhiêu người đọc? Cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người đọc và mọi người hiểu. Không chỉ riêng cho những người khoa học, không phải chỉ riêng cho những người giàu có, cho tất cả mọi người. Và thời đó họ cho xem rằng là dân chúng là được coi như là cuốn sách này là nguy hiểm, không được xem, khóa lợi cho những người nào mà học ra trường thần đạo mới được học, mới được đọc. Chúng bạn xem bao nhiêu người trong đây mà đã qua trường thần đạo? Bao người chúng ta ngồi đây? Nếu có chỉ có một hai người phải không? Mà bao nhiêu người có Kinh Thánh ngày hôm nay? Tất cả mọi người. Có nghĩa rằng Kinh Thánh cho tất cả mọi người, chứ không phải là cho những người mà có học và nghiên cứu. Dĩ nhiên người học có học nghiên cứu để giúp đỡ cho quý vị nghiên cứu thêm. Nhưng mà mỗi một người chúng ta sẽ nghiên cứu được lời Chúa. Vì lẽ thật ở trong Kinh Thánh, chứ không phải trong con người, không phải trong cái tổ chức. Kinh Thánh là một kim chỉ nam dẫn chúng ta đến. Mà nếu chúng ta thấy khuynh hướng kia sai, chúng ta dùng Kinh Thánh là kim chỉ nam hướng dẫn chúng ta. Cho nên tuy rằng tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay không phải là quý vị nghe lời của mục sư Vinh và theo, quý vị phải theo Kinh Thánh. Và nếu mục sư Vinh nói sai, quý vị theo ai? Theo Kinh Thánh. Kinh Thánh, Kinh Thánh mà thôi. Đó là cái phong trào đã mới dấy lên ở trong thời kỳ đó. Ở trong Daniel đoạn 11 câu số 34 tiếp theo, trong khi họ sa ngã là sao? Là những người bị giết và họ sẽ cuối cùng được cứu một ít. Có nghĩa là một số người được cứu, chứ không phải tất cả bị giết, đúng không? Xong nhiều kẻ sẽ lấy lời nịnh hót mà theo họ. Theo Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là khi mà bắt bớ đã xảy ra đó, thì một số người bắt đầu mới trốn. Ở trong thời Đức Giêsu cũng vậy nè quý vị, nhớ không? Chúa nói rằng khi mà dân La Mã vô mà chiếm thành Jerusalem, quý vị phải trốn ra khỏi thành, đúng không? Khi mà dân La Mã mà vô đánh quý vị đó, hay là tôn giáo mà cố gắng mà bắt bớ đó, thì phải trốn. Thì trong nhóm đó là có người Wadenzi nè, chúng ta thấy một số người Wadenzi, Hatsi nè, hay là Lambor nè, và một số nhóm khác, họ trốn lên núi, Họ sống ở trên núi. Họ muốn giữ một cái niềm tin. Đây là một bài học rất hay cho bản thân tôi. Ngày hôm nay á, ngày xưa đó là con người ha, thà bỏ công ăn việc làm của mình mà trốn để giữ niềm tin. Ngày hôm nay người ta bỏ niềm tin để giữ công ăn việc làm. Quý vị thấy không? Quý vị, chúng ta thấy rõ ràng khi chúng ta học được lịch sử, chúng ta học thấy rõ ràng chúng ta quên đi là cái niềm tin là cao cả hơn hết. Chúng ta quên rằng là Chúa đã dẫn dắt chúng ta, Chúa đã ban phước chúng ta từ hai bàn tay trắng để tạo lên sự nghiệp. Chúng ta quên rồi sao? Chúa nói rằng hãy giữ niềm tin. Cho nên trong cái thời kỳ ngày xưa đó, họ phải giữ niềm tin, cho nên họ trốn mắc nhà, mắc cửa để giữ niềm tin. Và nước Mỹ ngày hôm nay cũng vậy nữa, quý vị biết, 2.000 năm trước, sau đó 2-300 năm trước, người ta cũng vậy nữa, thà người ta mắc nhà, mắc cửa để tìm được cái nơi mà tự do tín ngưỡng. Chúng ta ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta đừng có bỏ niềm tin, vì Chúa là đấng cuối cùng để sẽ cứu giúp chúng ta. Họ bỏ lên núi, họ làm gì? Không phải lên núi, mà họ tự ở trên núi đâu. Có một cái chương trình rất đặc biệt ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 6 được chép như thế này. Tại sao hôm nay tôi bắt vào sách Khải Huyền? Tại vì trong đoạn 11 á, nó liên kết đến sách Khải Huyền và giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta chưa hiểu được sách Khải Huyền, Daniel đoạn 11, sách Khải Huyền sẽ giải thích thêm. Chứ Chúa không có cho chúng ta đứng ngay chỗ Daniel đoạn 11 chúng ta không hiểu, vì sách Khải Huyền sẽ cho biết thêm. Chẳng hạn trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 6 rằng Con người đàn bà là ai? Loại thánh là những người đã theo Chúa đó, thì trốn vào đồng vắng. Tại đó người đã có một nơi mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Quý vị thấy không? Là người Wadensi biết rằng Chúa đã dành cho nương núi Alp ở đó để cho họ trốn lên đó. Không ai tìm kiếm được hết. Cho nên ở trong sách Khải Huyền cho chúng ta cách rõ ràng hơn nữa là Chúa sắm sẵn một chỗ để cho hội thánh của Chúa hay là những người theo Chúa trốn đi. Và Daniel, xin lỗi, Khải Huyền đoạn 12 câu 66 đã ứng nghiệm rồi, chứ không phải nói hội thánh bây giờ, nói về những người theo Chúa trong thời đó. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 16 nói rằng nhưng rất đắc tiếp cứu người đàn bà, vì đất đã hạ miệng nuốt xong mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng lại là Satan. Nghĩa phun ra có nghĩa là muốn tiêu diệt hội thánh, muốn tiêu diệt những người theo đạo. Nhưng mà ai cứu? Chúa đã cứu họ. Bây giờ trở lại ở trong cái thời kỳ của Wadanzi, là những người đã lên núi, họ sống ở trên đó, họ học lời Chúa. Đúng không? Chúng ta nghe đến như bên Phật giáo cũng vậy đó, khi mà chúng ta muốn đi tu thì chúng ta thường đi đâu? Đi lên núi, tránh xa thành thị, ở đó hoài. Đó là tu tâm dưỡng đức. Nhưng mà Chúa dạy còn thêm bước, không phải lên núi mà không đâu. Họ làm gì? Đây là những người lên núi là làm gì? Những người trung tín với Chúa phải chạy trốn tới những nơi hẻo lánh xa xôi, nhưng họ phái những mục sư trẻ tuổi đi khắp nơi rao truyền lời Chúa cho nhiều người. Họ lên núi, họ huấn luyện, tụ tập với anh em, xong rồi họ xé, ngày xưa nó bắt đầu có giấy rồi, họ xé những câu kinh thánh, họ nhét vào túi, họ xuống thành thị. Quý vị, họ muốn xuống thành thị họ mua đồ ăn mà, chứ làm xong đến núi rồi họ lăn lộn với người thành thị, rồi họ chia sẻ lời Chúa. Sau này họ chia sẻ lời Chúa bành trướng, người ta mới khám phá là một số người ở trên núi xuống thường xuyên xuống truyền sẻ lời Chúa, cho nên họ kéo quân lên tiêu diệt một số người Wadensi trên đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta không phải là ẩn núp để tu tâm dưỡng tính. Chúng ta muốn tu tâm dưỡng tính để đời sống đạo đức chúng ta cao lên, để chúng ta chia sẻ, chúng ta bước vào thành thị, chúng ta bước vào tất cả ngõ hẻm để chia sẻ lời Chúa. Đó là họ sốt sắng nghe lời Chúa, là đi ra rao truyền sứ mạng của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa điều đó, chứ không phải chúng ta học lời Chúa, chúng ta giữ kín trong lòng đợi Chúa trả lời. Không, chúng ta cần phải ra chia sẻ lời Chúa điều đó. Ở trong Daniel đoạn 11 câu số 35 tiếp theo, trong những kẻ khôn sáng sẽ có mấy người xa ngã, hầu cho luyện lọc chúng nó và làm cho tinh sạch và trắng cho đến kỳ sau rốt, vì việc đó còn có kỳ nhất định. Có nghĩa là sao? Những người theo Chúa thời đó sẽ bị gì? Luyện lọc. Làm sao mà luyện lọc? Bắt bớ là một phương pháp luyện lọc, tranh chiến, học tập, Tất cả đó là luyện lập. Cho nên đây là tôi sẽ chia sẻ vài cái luyện lập ở đây đó. Tại vì họ bắt bớ một số ít và một số người đang lĩnh hót theo tổ chức. No, thôi, nếu mà chúng ta theo tổ chức thì chúng ta sẽ mắc nhà mắc cửa sao? Cho nên người ta giống như là chúng ta nhượng bộ theo cái phương pháp tổ chức. Thôi kệ nó, đi nhà thờ nào cũng được hết. Thôi kệ nó, đi nhà thờ ngày nào cũng được hết. Thôi kệ nó, chính phủ kêu sao mình làm như thế. Thưa bà chị em, đây là phương pháp mà luyện lọc đây. Bây giờ theo cái lịch sử của trong thời đó là như thế này, những cuộc bắt bớ dân sự của Chúa mà làm cho họ luyện lọc đây. 1572 ở Pháp, trong cuộc tàn sát tại Saint Bartholomew, 6.000 người Huguenot, xin lỗi, 60.000 người Huguenot theo đức tin cải cách đã bị giết. Nghĩa là bắt đầu họ đi rời khỏi cái tổ chức và họ đứng vững niềm tin của họ, và trong cái chiến trận đó họ đã chết. Mà những người mà theo Chúa lúc đó họ không có cản trở. Bây giờ Chúa dạy mình cấm giết người, mà nếu người ta giết mình thì mình chấp nhận, cho nên mình không có ra gươm giết. Cho nên đó là tại sao dân sự của Chúa bị giết rất nhiều. Vào năm 1665, đây là quý vị thấy cái năm nay là cái thời kỳ gì? Là thời kỳ cải cách. Cải cách là gì? Ra khỏi cái tổ chức của giáo hoàng La Mã, những cái gì mới mà họ khám phá ở trong Kinh Thánh. Quý vị biết không, trong thời này là bắt đầu Kinh Thánh bắt đầu nó lan tràn ra hết. Lan tràn ra, mỗi người từ từ bắt đầu có Kinh Thánh mà nó đọc. 1655 nói rằng người Waldenses bị đánh đuổi ra khỏi nơi ẩn náu của họ trong dãy núi Alps. Cái này biết bao nhiêu trăm năm, có thể cái ngàn năm họ sống bên đó, mà bây giờ họ bị khám phá rồi, họ bị đuổi ra. Nếu mà quý vị đọc cái lịch sử rất tội nghiệp trong những người đó, người đó rất tốt. Khi mà họ khám phá những cái hang đá mà những người Waldenses ở đó, lính La Mã ngày xưa ở trong cái tôn giáo nó cũng có một số lính họ đưa lên đó, họ nói bắt bớ. Họ đốt đuốc khói lửa trong đó để cho khói nó bịt bùng hết trong đó. Rồi bên kia ai chạy ra bao nhiêu là họ đâm, họ giết bấy nhiêu. Cho nên không còn sống sót. Cho nên khi mà hang đá mà quý vị mà khói lửa mà vô đó rồi, mịt mù trong đó, làm sao người ta còn ở trong cái nồi lửa nữa. Cho nên rất tội nghiệp, con cái của Chúa đã hy sinh mạng sống của mình, đã lấy lời Chúa xuống thành thị chia sẻ mà còn bị người khác giết. Cho nên đó là bài học chúng ta, là trong thời kỳ cuối cùng cũng vậy nữa. Chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta chia sẻ Kinh Thánh mà người ta khinh thường. Chúng ta chưa bị giết là mai chứ. Chúng ta, người ta cũng khinh thường mình là mình bắt đầu mình rút lui rồi. Nhưng mà người ta không bao giờ rút lui, người ta tiếp tục. Tại vì ngày xưa người ta nói rằng thà hột giống của huyết những người tử đạo là gì? Là hột giống của Hội Thánh. Cũng nghĩa là bị những người tử đạo chết thì Hội Thánh mới bành trướng. Quý vị thấy không? Những người tử đạo đi trước thì Hội Thánh mới bành trướng. Cho nên chúng ta thấy được cái lịch sử điều đó. 1685, nhiều sự bắt bớ khác làm đổ huyết các tín đồ cải cách trong dịp bãi bỏ sắc lệnh của Nantes. Quý vị phải đọc bài học, quý vị biết thêm khi mà bãi bỏ sắc lệnh đó. Và chúng ta thấy rằng đó là cái những lời mà trong lịch sử chúng ta thấy rằng rõ ràng là những người bị luyện lọc. Có ai thật sự theo Chúa? Trong Kinh Thánh đã nói trước sẽ có thời kỳ sàn sảy ở trong thời kỳ cuối cùng. Quý vị muốn thấy thời kỳ sàn sảy không? Nó sẽ đến Hội Thánh chúng ta nè. Họ đến tất cả mọi người. Khi sự khó khăn đến, kinh tế xảy ra, việc làm, tài chánh, gia đình, đó là thời kỳ chúng ta sống sàn sảy qua lại. Chúng ta còn vững niềm tin hay không? Hay là chúng ta buông theo thế gian? Ở trong Daniel đoạn 11 câu số 15 chúng ta biết trong thời kỳ cuối cùng, người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Có nghĩa là không ở vùng ở biển nhưng ở vùng núi vinh hiển thánh. Vùng vinh hiển là vùng nào? Vùng Palestine ở bên đó. Cho nên ngày hôm nay ai cũng tranh giành cái vùng bên đó hết, đúng không? Daniel đoạn 11 câu 45 nói rằng xong người sẽ đến sự cuối cùng mình và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả. Có nghĩa rằng cái tổ chức của tôn giáo như vậy nó sẽ đến cuối cùng không ai giúp đỡ mình cả. Ở đây đến bao lâu? Sự cuối cùng đến. Sau khi mà cái sừng nhỏ bị tiêu diệt đi đó, thì ai sẽ đến? Là hòn đá đến đập cái bàn chân. Nước vinh hiển của Chúa sẽ đến. Quý vị thấy không? Cuối cùng Chúa sẽ trở lại. Cho nên dân sự của Chúa vững niềm tin. Quý vị biết làm sao mà cái vua đó mà có thể mà bị tiêu diệt cách dễ dàng khi mà tiêu diệt tất cả mọi nơi ở trên thế giới? quý vị vào sách Khải Huyền. Quý vị thích rõ ràng hơn, nhất là Khải Huyền đoạn 13 nói rằng là cái vết thương bị giết mà tưởng đâu chết nhưng mà được lành, rồi sau đó kéo dài bao nhiêu năm. Ý mà tôi muốn nói cho quý vị này ra đó là Daniel đoạn 11 nó kêu gọi quý vị trở lại tiếp tục theo đọc sách Khải Huyền để nghiên cứu thêm nữa, vì thời kỳ nó chưa tới hết, nó còn tiếp tục diễn ra nữa, cho tới khi hòn đá mới đến đập chân pho tượng, cho đến khi mà vua ở trên trời sẽ xuống. Cho nên tóm tắt là ở trong Daniel đoạn 11 chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền điều khiển tất cả mọi nơi. Tuy rằng con cái của Chúa gặp sự khó khăn, một số người có thể bội đạo, nhưng mà Chúa biết rằng sẽ có một số người gọi bằng hội thánh còn sót lại đứng vững niềm tin, rao truyền sứ mạng ba thiên sứ cho tới thời kỳ cuối cùng. Mà nếu mà ai không dùng làm, giống như dân Do Thái đó, Chúa kêu dân Do Thái chia sẻ, dân Do Thái có làm không? Không, cho nên Chúa chấm dứt họ vào 70 tuần lễ, tin lành này giao cho những người dân ngoại giảng ra. Cho nên khi mà tin lành giao chúng ta giảng ra mà chúng ta không giảng ra thì Chúa sẽ giao cho người khác. Đó là cái phương pháp Chúa, tại vì Chúa muốn rao truyền cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tại sao điều này rất quan trọng? Tại sao chúng ta học tiên tri đó là điều rất quan trọng? Vì trong Giăng đoạn 14 câu số 29 được nói như thế này, là hiện nay Giăng đoạn 14 câu số 29 chúng ta đang hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, cứ nghe tiên tri nói trước khi nó xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi gì? Các ngươi tin. Các ngươi tin. Thưa bà chị em, tại sao chúng ta học tới Daniel đây? Chúng ta không phải là phải tin Kinh Thánh hoàn toàn trong lúc này, là tại vì tất cả chúng ta thấy rõ ràng là ứng nghiệm theo những lời tiên tri hết từ năm này, thế kỷ này hay là thập niên nọ. Chúng ta thấy rõ ràng trước mặt chúng ta. Và không chỉ vậy nữa, trong Daniel đoạn 11 đi rất chi tiết vì vua Chúa đã dấy lên như thế nào, vua phương Nam, vua phương Bắc. Và sau đó chúng ta bước vào cái sách Khải Huyền, chúng ta thấy một cách chi tiết hơn nữa. Cái cuối cùng mà chúng ta học được đoạn này là Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh là một cuốn mà ngày xưa những người tử vì đạo để gìn giữ cuốn Kinh Thánh này cho ai? Cho quý vị và cho tôi ngày hôm nay. Nếu họ sợ, họ bỏ Kinh Thánh, họ không chép lại, họ không trốn trên núi, họ học hỏi, họ không ghi lại, viết ra cả ngàn cuốn Kinh Thánh khác, thì ngày hôm nay chúng ta không có Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh chúng ta cầm ngày hôm nay, nếu chúng ta cầm Kinh Thánh, chúng ta lật ra Kinh Thánh chúng ta đọc, thì chúng ta nhớ lại là những chương Kinh Thánh này là có những người đã đổ máu rồi mới được những cuốn Kinh Thánh trong cánh tay của quý vị. Nếu quý vị tới cái mức đó mà quý vị thấy được là quý vị xem Kinh Thánh này là quan trọng biết bao. Chứ không phải là một cuốn sách bán chạy nhất tại hội New York Times. Không phải là cuốn sách mà được nhiều nhất không. Đây là lời của Chúa hằng sống. Và lời của Chúa sẽ hướng dẫn quý vị từ đây cho tới khi Chúa trở lại. Thương bà chị em, Kinh Thánh sẽ dẫn đường chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Tôi thấy rất nhiều người nhờ Kinh Thánh mà họ giải quyết được nhiều vấn đề, từ gia đình, con cái, đức tin. Mà nếu chúng ta càng ngày chúng ta xa Chúa, giống như một số người ngày xưa xa Chúa, thì đời sống họ sẽ bị trụy lạc. Họ quên đi Chúa, họ không chẳng sàng Chúa trở lại. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta một lần nữa, hãy nhớ lại lịch sử. Chúa đã kêu gọi và dẫn dắt họ như thế nào, thì Chúa hứa rằng Chúa sẽ dẫn dắt quý vị ở trong những đoạn đường khó khăn. Chúa nói rằng theo ta khó lắm, nhưng mà đừng lo, ta là người hướng dẫn ngươi, cho ngươi ngươi đừng có sợ. Chúa hướng dẫn chúng ta không có sợ. Và Chúa chờ đợi cho những dân sự của Chúa còn sót lại đứng vững niềm tin cho tới khi Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.